Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục tập 20. 3. Luận về ngộ chứng. Cái lý nhị không chỉ nói về ngộ thì phàm phu lợi căn có thể làm được, như những người thuộc vào địa vị danh tự trọng viên giáo. Tuy ngũ trụ phiền não chưa phục đoạn được mấy mấy nào, nhưng sở ngộ đã bằng với chư Phật không hai không khác. Chú thích: phục đoạn có nghĩa là khuất phục, đè nén, chứ chưa đoạn trừ cội rễ. Ngũ trụ kiến hoặc là một trụ, tư hoặc gồm ba trụ. Hai hoặc này thuộc về giới nội, trần sa hoặc và vô minh hoặc gộp thành một trụ. Hai hoặc này thuộc về giới ngoại. Nếu nói theo nhà thiền thì gọi là đại triệt đại ngộ, còn nói theo giáo thì gọi là đại khai viễn giải. Đại triệt đại ngộ và đại khai viễn giải không phải là lờ mờ phản phất, hình như hiểu rõ đâu nhé. Như bạn cư sĩ nghe Mã Tổ nói, đời khi nào ông một hơi uống cạn nước Tây Giang sẽ bảo cho ông biết. Ngay khi đó bạn cư sĩ bèn quên ngay nhân ngã, thấu hiểu lẽ huyền. Ngài Đại Huệ Cảo nghe ngài Viên Ngộ nói, gió nồm từ phương Nam thổi đến, điện gác đều mát mẻ, cũng thế. Ngài Trí Giả tụng kinh Pháp Hoa đến câu là chân tinh tấn, gọi là pháp cúng dường Như Lai chân thật, trong phẩm Dược Vương Bổn Sự, bèn hoặc như đại ngộ, lặng lẽ nhập định, thấy một hồi linh sơn nghiễm nhiên chưa tan. Ngộ được như thế mới gọi là đại triệt đại ngộ, đại khai viễn giải. Nếu nói đến việc chứng pháp thật tướng thì không phải là chuyện hạng phàm phu sắc đất có thể làm được. Nam Nhạc Tư Đại Thiền Sư là thầy đắc pháp của ngài Trí Giả, có đại trí huệ, có đại thần thông. Lâm chung có người họ đến sợ chứng, bèn nói: thoạt đầu ta mong được đồng luân, tức địa vị thập trụ phá vô minh, chứng thực tướng, vừa dự vào thực báo phần chứng tịch quan. Bậc sơ trụ có thể thị hiện làm thiên Phật trong tam thiên đại thiên thế giới giáo hóa chúng sanh. Bậc nhị trụ có thể hiện trong 1000 tam thiên đại thiên thế giới. Tam trụ thì 1 vạn. Địa vị càng cao lên thì con số càng tăng gấp 10. Há tiểu căn làm được ư? Nhưng vì lạnh chúng quá sớm, chỉ chứng được thiết luân mà thôi. Thiết luân là địa vị thập tính: sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, bát cửu thập tính phá trần sa hoặc, khuất phục vô minh. Ngài Nam Nhạc thì hiện ở vào địa vị thập tính, còn chưa chứng được pháp thật tướng. Nếu phá một phẩm vô minh liền dự vào sơ trụ, mới có thể nói là viên chứng pháp thật tướng. Trí Giả đại sư là hóa thân của Phật Thích Ca. Lâm chung có người hỏi, chưa rõ đại sư chứng nhập địa vị nào, bèn đáp: nếu ta không lạnh chúng, ắt tịnh được sáu căn, tức là thuộc địa vị thập tính, sáu căn đều tịnh, như đã thuyết minh trong phẩm Pháp Sư Công Đức Kinh Pháp Hoa. Do tổn mình lợi người nên chỉ chứng được ngũ phẩm. Ngũ phẩm là quán hành vị, đã khuất phục hoàn toàn phiền não, nhưng chưa đoạn trừ được kiến hoặc. Ngẫu Ích đại sư lúc lâm chung để lại bài kệ: danh từ vị trung thân Phật nhãn, vị chi tất cánh phó hạ nhân. Có nghĩa là chân Phật nhãn trong địa vị danh tự còn chưa biết rút ráo giao phó cho ai đây. Người thuộc địa vị danh tự đã viên ngộ tạng tánh ngang với chư Phật, nhưng kiến tư còn chưa khuất phục được, huống chi là đoạn. Những người đại triệt đại ngộ trong đời mạt đa phần mang thân phận này. Ngũ tội giới làm thân Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh trở thành Lỗ Công, còn là bậc thường. Kể đến là như Hải Ấn Tính làm con gái của Châu Phụng Ngự, kém hơn nữa là như vị Tăng ở Nhạn Đảng trở thành con nhà họ Tần mang tên Cối. Rõ ràng là vì lý tuy đã đúng ngộ, nhưng hoặc chưa khuất phục được, trải qua một phen thọ sanh rất có thể bị mê mất. Tạng tánh chính là Như Lai tạng diệu chân như tánh, tức là tên gọi khác của thật tướng. Ngẫu Ích Đại Sư thì hiện thuộc địa vị danh từ, Ngài Chí Giả thì hiện thuộc địa vị ngũ phẩm, Ngài Nam Nhạc thì hiện chứng địa vị thập tính. Tuy bổn địa của ba vị đại sư chẳng thể lượng được, nhưng các ngài thi hiện ba địa vị danh tự quán hành tương tự, cho thấy thật tướng không dễ chứng, hàng hậu tấn khó thể vượt lên. Quả thật các ngài sợ rằng hậu nhân chưa chứng nói đã chứng, nên bèn hiện thân thuyết pháp, khiến cho họ tự biết hổ thẹn, chẳng dám lầm rằng ân thị hiện sâu cùng của ba vị đại sư, chúng ta dẫu nát xương tan thân cũng không thể báo đáp được. Ông hãy tự suy nghĩ xem mình có thể trội hơn được ba vị đại sư ấy hay chăng. Nếu nói niệm Phật, duyệt kinh, hồng vung bồi thiện căn, sau khi vạn sanh thường hầu Di Đà, cao dự hay hồi, tùy theo công hành sâu hay cạn, ác sẽ chứng thật tướng sớm hay muộn, thì đấy là lời quyết định không nghi, hết thảy người vạn sanh cùng được chứng đắc. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, lá thư số 5. Lại nữa, nhị không chính là ngã không và pháp không. Ngã không có nghĩa là đối với sắc, thọ, tưởng, hành, thức hiểu rõ, dù sắc hay tâm, sắc là sắc pháp. Bốn thứ sau, thọ, tưởng, hành, thức chính là tâm pháp, đều do nhân duyên hòa hợp sanh ra. Nhân duyên tách rời bèn diệt, chọn không có được cái chủ tể thật ngã. Pháp không là đối với pháp ngũ ấm, hiểu rõ thể của chúng hoàn toàn là không. Tâm kinh nói, soi thấy năm uẩn đều không, chính là nghĩa này. Lý pháp không này chính là thật tướng. Do phá vô minh chứng thật tướng, nên nói độ hết thảy khổ ách. Thật tướng là pháp thân lý thể, bỏ lìa trong vẹn các tướng sanh, diệt, đoạn, thường, không, có, vân vân, là gốc của hết thảy các tướng, là chân thật nhất, vì thế gọi là thật tướng. Thật tướng ấy chúng sanh và Phật cùng có, nhưng phàm phu nhị thừa do mê trái nên chẳng thể thọ dụng được. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, lá thư số 5. Hễ ngộ thì rành mạch phân minh, như mở cửa thấy núi, vẹt mây thấy mặt trăng. Lại như người mắt sáng đích thân thấy đường về, cũng như kẻ sĩ nghèo nàn lâu ngày chợt mở được kho báu. Người chứng như theo đường về nhà, dừng bước ngồi yên ổn, cũng như nắm được kho báu này tùy ý thọ dụng. Về ngộ thì đại tâm phàm phu giống như chư Phật, còn về chứng thì sơ địa chẳng biết được chỗ cất chân hạ chân của nhị địa. Hiểu được nghĩa ngộ và chứng này, tự nhiên chẳng khởi tăng thượng mặn, chẳng bị thoái khuất, mà cái tâm cầu sanh tịnh độ dấu vạn con dâu cũng khó kéo lại được. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, lá thư số 5. Tu trì trong các tông của Phật pháp, ắt phải đặt đến chỗ hành khởi giải tuyệt mới có lợi ích thật sự, chứ chẳng riêng gì tu quán trong Tịnh tông là phải như vậy. Nhà thiền lấy một câu thoại đầu không có ý nghĩa gì đặt vào trong tâm, coi như bổn mạng nguyên thần, chẳng kể ngày giờ thường luôn tham cứu câu ấy. Đến khi nào thân tâm thế giới thấy điều chẳng biết, mới có thể đại triệt đại ngộ, chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt hay sao? Lục Tổ nói, chỉ xem kinh Kim Cang liền có thể minh tâm kiến tánh, chẳng phải là hạnh khởi giải tuyệt hay sao? Ngụ tôi cho rằng một chữ khởi nên hiểu nghĩa là cực, chỉ có ra sức đến cùng cực thì mới đạt đến năng lẫn sở cùng mức, nhất tâm hiện lộ triệt để. Hạnh nếu chưa cùng cực, dẫu có quán niệm vẫn là có năng, có sở. Toàn là phàm tình dụng sự, toàn là chỉ kiến phân biệt, toàn là chi giải, sao có thể đạt được lợi ích chân thật? Chỉ dùng sức đến cùng cực thì tình kiến năng sở mới tiêu diệt, chân tâm vốn có mới hiển hiện. Vì thế, xưa kia có người đầu như gỗ khô, về sau đạo phong của vị ấy trối lọi cổ kim, lợi ích đều chỉ ở một chữ cực mà thôi. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Phạm Cổ Nông, lá thư số 1. Niệm Phật chú trọng tại vãng sanh, niệm đến cùng cực cũng có thể minh tâm kiến tánh, chứ không phải niệm Phật hoàn toàn chẳng ích gì cho đời hiện tại. Xưa kia Minh Giáo Tung Thiền Sư công khóa mỗi ngày niệm 10 vạn thánh hiệu Quán Âm, về sau đối với mọi kinh sách thế gian không cần đọc đều biết, nên xem Tịnh Độ Thập Yếu, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục mới biết được sự hay khéo của việc niệm Phật. Trong bộ Văn Sao Giới Tề Cửu Quang từng nhắc đến nhiều lần, cư sĩ bảo niệm Phật là vô ích cho đời hiện tại, tức là không những ông chưa thấu hiểu sâu xa các kinh luận Tịnh Độ, mà đối với bộ Văn Sao Cửu Quang cũng chỉ cưỡi ngựa xem đèn, chưa bỏ công đọc kỹ. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Tạ Thành Minh ở Tứ Xuyên. Từ xưa cao tăng hoặc cổ Phật tái sanh hoặc Bồ Tát thị hiện đều thường hiện thân làm phàm phu, chọn chẳng hề nói ta là Phật, ta là Bồ Tát. Vì thế kinh Lăng Nghiêm nói: sau khi ta diệt độ, ta truyền các Bồ Tát và các A La Hán ứng thân sanh trong thời mặt pháp, hiện các thứ thân để độ những kẻ đang luân chuyển, nhưng chọn chẳng tự bảo mình thật sự là Bồ Tát hay A La Hán, tiết lộ nhân duyên bí mật của Phật, chỉ thường nhún nhường nói mình là kẻ mặt học, chỉ trường đúc lâm chung bèn ngầm để lại lời phó chúc. Chí Giả Đại Sư được người đời xưng tụng là hóa thân của Phật Thích Ca, chẳng ai biết được sở chứng của Ngài, nhưng Phật hiện thân tạo pháp tắc cho chúng sanh. Vì thế Đại Sư thị hiện vẫn thuộc địa vị phàm phu, bảo nếu ta chẳng lạnh chúng, ắt sẽ tình được sâu căn. Ngài dùng chính thân mình để ra người hiện thân thuyết pháp. Thoạt đầu Đại Sư mong động hoặc chứng chân đặt thẳng lên thập địa hay đặng giác, do phải hoằng pháp lợi sanh, bỏ lỡ công phu thiền định của chính mình, nên chỉ chứng được địa vị ngũ phẩm quán hạnh trong viên giáo mà thôi. Vì thế Ngài nói do tổng mình lợi người nên chỉ đạt được ngũ phẩm. Ngũ phẩm là năm thứ: tùy hỷ, độc tùng, giảng nói, kim hành lục độ và chánh hành lục độ. Địa vị ngũ phẩm trong viên giáo: viên ngộ tạng tánh. Tạng tánh là thật tướng diệu lý, khi còn chuyện Phật tức tại chuyện gọi là Như Lai tạng tánh, lúc thoát được chuyện Phật gọi là Tịnh Pháp Thân. Nói chung là vì vô minh chưa đoạn nên gọi là chuyện, giống hệt sở ngộ của Phật chọn chẳng khác gì. Đã chế phục trọn vẹn kiến tư trần xa vô minh phiền não, nhưng chưa đoạn được kiến hoặc. Nếu đoạn được kiến hoặc liền chứng sơ tính, đến địa vị thất tính mới đoạn sạch tư hoặc, thật sự chứng được lục căn tùy ý chẳng nhiễm sáu trần. Vì thế gọi là địa vị lục căn thanh tịnh. Đã thế, trong mỗi một căn lại có đủ công đức của sáu căn, làm Phật sự của sáu căn. Do vậy còn gọi là lục căn hô dụng, có nghĩa là sáu căn dùng lẫn nhau. Như trong phẩm Pháp Sư Công Đức của Kinh Pháp Hoa đã nói, Ngài Nam Nhạc thì hiện chứng địa vị này. Người thuộc vào địa vị này chẳng những có đại trí huệ, lại còn có đại thần thông. Thần thông của tiểu thừa A-la-hán chẳng thể sánh bằng. Vì thế Ngài Nam Nhạc lúc sanh tiền cũng như sau khi tịch luôn có những sự chẳng thể nghĩ bằng, khiến kẻ thấy hoặc nghe phát khởi tính tâm. Nam Nhạc, Chí Giả đều là bậc Pháp Thân Đại Sĩ, địa vị thực chứng của các ngài nào ai dò được mức cao thâm. Chẳng qua các ngài muốn cổ vũ hậu thế chuyên tín học đạo nên mới chịu khuất lấp như thế. Nào phải đâu các ngài thật sự chỉ chứng địa vị thập tính tương tự hay ngũ phẩm quán hành. Lũ phàm phu sắc đức chúng ta khá ham học đồ các ngài được ư? Hãy nên ưa thu trì trọng giới, nhất tâm niệm Phật, kiêm tu các điều lành thế gian để làm chân hạnh, nội theo pháp hạnh các vị vĩnh minh liên trì, thì không ai là chẳng được lợi cả. Người khéo đặt lợi ích thì không gì là chẳng hữu ích. Người cam chịu tốn mình sẽ chẳng bị tổn hại gì cả. Người đời nay hay dùng thế trí biện thông để làm vốn nghiên cứu Phật học, vừa biết được chút nghĩa lý đã bảo mình chứng đắc. Từ đấy tự nghĩ mình cao quý, miệt thị cổ kim, đừng nói là người hiện đại chẳng đáng để vào mắt. Ngay cả những bậc cao tăng từ 1700 năm trước, đa phần là cổ Phật Tây Lai hoặc Pháp Thân Bồ Tát thị hiền, đều bị họ coi tuốt là hạng tầm thường, chẳng đáng noi theo. Chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng khoe đã chứng. Nghe lời họ nói cao chót vót chín tầng trời, xét tâm họ thấp chệch dưới chín tầng đất. Tập nhiễm như thế hay nên quyết liệt trừ khử, nếu không khắc nào đề hồ đừng trong chén độc, giết người chết tươi. Nếu có thể niệm niệm quay lại xem xét tự tâm, thì chẳng những sẽ được lợi ích nơi các pháp Như Lai đã giảng, ngay cả phiến đá, hòn sỏi tầm thường, chiếc đèn lồng, cây cột ngoài đường, tất cả những hình sắc thanh âm trong đại địa, không thứ gì chẳng phải là diệu lý thật tướng đệ nhất nghĩa đế. Bởi thế mới nói sự này chưa có ai sao từng mộng thấy được, xin hãy tin chắc gắng sức thực hành. Những điều lệnh thân được thấy thật là hy hữu lạ lùng, có thể nói là có thiện căn từ xưa, nhưng phải ra sức gắng công tu trì thì giấc mộng ấy mới chẳng bị uổng phí. Nếu như vì chi kiến phàm phu lầm tưởng mình đã được tam bảo gia bị, đã dựa vào dòng thánh rồi sanh đại ngã mạn, chưa đắc bảo đã đắc, chưa chứng bảo đã chứng, sẽ thành ra do nhân lành trút lấy quả ác. Người đời mặt tâm trí hèn kém thường mắc phải căn bệnh ấy. Cầu kinh lăng nghiêm chẳng nghĩ là thánh tâm thì gọi là cảnh giới lành, nếu cho là thánh giải sẽ vướng quần tà, chính là nói về tình trạng này. Xin hãy lấy việc tận lực tu trì pháp môn tịnh độ để tự khích lệ mình, ngõ hầu tương lai quyết định được hưởng đại lợi ích. Tuy tịch quán tịnh độ là đương xứ tức thị, có thể tạm hiểu là ngay nơi đây chính là cõi thường tịch quán, hoặc thiện hữu ngay tại nơi đây, hoặc có thể ngộ nhập ngay nơi đây, chẳng cần tìm nơi khác. Nhưng nếu chẳng là bậc trí đoạn rút ráo, viên chứng pháp thân tỳ lô gia na, sẽ chẳng thể triệt để chứng ngộ đích thân thọ dụng được 41 địa vị thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác trong viên giáo, vẫn còn là phần chứng, tức là chứng nhập được ít phần. Nếu ông đã viên chứng được pháp thân tỳ lô gia na, nói đương xứ tức thị tịch quan cũng chẳng ngại gì. Nếu không thì chỉ là kệ tên muốn ăn, đếm của báu, chẳng khỏi bị đói rét đến chết mà thôi. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. 4. Luận về tông giáo. Bằng rạch ròi Phật pháp về mặt đại thể thì chẳng ngoài chân tục nhị đế. Chân đế thì một pháp chân lập, đó gọi là thật tế lý địa chẳng nhiễm mấy trần. Tục đế thì không pháp nào chẳng đủ, đó gọi là Phật sự buông chung bất xả nhất pháp, có nghĩa là trong cửa Phật sự chẳng bỏ pháp nào. Giáo thì chân tục cùng xiển dương, những đa phần luận về tục. Tông thì ngay từ tục bèn nói chân, nhưng quét sạch tục tướng. Phải biết chân và tục đồng thể, không phải là hai vật. Ví như gương báu trọng lớn, trống rỗng, sáng ngời, thông suốt, chọn không có một vật gì. Tuy chọn chẳng có vật gì, nhưng lại có thể người hầu đến bèn hiện bóng người hầu, người hắn đến bèn hiện bóng người hắn, sẫm la vạn tượng thấy điều hiện. Dẫu cho mọi tướng cùng hiện, nhưng vẫn chọn không có một vật nào. Dẫu chọn không có một vật nào, nhưng chẳng ngại gì mọi tướng cùng hiện. Đối với chỗ mọi tướng cùng hiện, nhà thiền chuyên nói chọn không có một Phật. Còn giáo đối với chỗ chọn không có một Phật lại nói cặn kẽ mọi tướng cùng hiện. Ấy là đối với sự tu, tông bèn chỉ rõ lý tánh chứ không vứt bỏ sự tu. Còn giáo thì bèn luận sự tu nơi lý tánh nhưng vẫn quy về lý tánh. Đấy gọi là xứng tánh khởi tu, toàn tu nơi tánh, bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến, xử lý cùng được tông giáo bất nhi vậy. Tuy trung căn hạ căn được lợi ích nơi giáo, nhưng nếu không phải là bậc thượng thượng căn sẽ chẳng thể thông suốt, vì phải học biết rộng rãi. Tuy trung hạ căn khó thể gửi lòng nơi tông, nhưng bậc thượng căn lại có thể đại triệt, do đó phải ước theo căn cơ vậy. Giáo thì thế gian pháp, Phật pháp, xử lý, tánh tướng đều phải thông đạt, lại phải đại khai viên giải, tức là đại triệt đại ngộ trong nhà thiền, thì mới có thể làm đạo sứ cho trời người. Tông phải tham sâu cho thấu suốt một câu thoại đầu, địch thân thấy được bản lai, mới hồng xiển dương tông phong trực chỉ. Lúc Phật pháp đại hưng thịnh, và nếu là bậc thông đạt Phật pháp thì nên y theo tông để tham cứu. Ví như ông Tăng Dao vẽ rồng, vừa chấm mắt rồng bèn bay lên ngay lập tức. Lúc Phật pháp suy nhược, và nếu là kẻ túc căn hèn kém, hãy nên y theo giáo tu trì. Ví như thợ vụn làm đồ vật, nếu bỏ dây mực sẽ hoàn toàn không làm được gì. Chích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, Tông giáo bất nghi hỗn làm luận. Những giảng sư đề mạt thường thích giảng thiền, đến nội thính chúng đa phần chấp vào những câu công án. Trọng nghĩ những câu cơ phong, chuyển ngữ, thoại đầu, công án trong nhà thiền tuyệt đối chẳng có ý nghĩa gì, chỉ nhằm đáp ứng căn cơ người đến hỏi, hồng chi nẻo hướng thượng. Những câu chuyển ngữ ấy chỉ nên để tham cứu sau lại giảng nói. Giảng kính như vậy chỉ những bậc đại sĩ siêu phàm mới hưởng lợi ích, còn những hạng trung hạ khác đều mắc bệnh hết. Đối với tông, chẳng biết tận lực tham cứu những câu cơ phong chuyển ngữ, chỉ lo phỏng đoán ý nghĩa. Với giáo, do thật lý thật sự nào phải là cảnh giới của mình, bèn tưởng Phật tổ nói thí dụ để giảng pháp. Đem tông phá giáo, dùng giáo phá tông, cái tệ nạn lưu hành này không còn gì tệ hơn được nữa. Từ ngày Lục Tổ Huệ Năng ở Tào Khê về sau, đạo thiền lưu truyền rộng rãi, mỗi văn tự chẳng lập văn tự phổ biến khắp hoàng vũ. Đường giải thuyết ngày càng mở rộng, cửa chứng ngộ ngày càng bế tắc. Vì thế các tổ Nam Nhạc, Thanh Nguyên đều dùng cỡ phong chuyện ngữ để độ người, khiến cho Phật tổ trở thành ngôn ngữ suông, không cách nào đáp được lời các ngài hỏi. Nếu chẳng phải thật sự là căn cơ tương xứng, sẽ chẳng thể hiểu được lời ấy. Dùng cách ấy để xét nghiệm khiến vàng thâu rạch ròi, ngọc đá rành rành, không còn cách nào giả trá ngăn trở đạo pháp. Đấy chính là duyên do của cơ phong chuyển ngữ. Từ đấy về sau, pháp này ngày càng thịnh hành, được các tri thức đề cao, chỉ e lạc vào lối mòn của người khác, trở thành khuôn sáo cũ kỹ, khiến người học nghi ngờ lầm lạc, hoại loạn tông phong. Nên cơ phong chuyển ngữ ngày càng cao tột, vô phương chuyển biến, để người khác tức người căn cơ không phù hợp, chẳng biết đâu mà mò. Bởi thế mới có những câu nói trách Phật, quở tổ, bài xích kinh giáo, bác bỏ tịnh độ. Những lời lẽ ấy nhằm cứng đoạt tình kiến, bích chặt sự biện giải của người nghe. Người căn thuần sẽ nhờ ngay đó biết đường trở về, triệt ngộ hướng thượng. Người căn cơ chưa thuần sẽ chân thành tận lực tham cứu, quyết đặt đến đại triệt đại ngộ mới thôi. Ấy là vì tri thức còn nhiều, căn tánh con người vẫn còn thông lời, hiểu rành rẽ giáo lý, tâm sanh tự khẩn thiết. Dù chưa thể liễu ngộ ngay, cũng chẳng nảy lòng hèn kém, cho đó là pháp bảo vậy. Hiện tại lắm kẻ mới đọc vài cuốn sách nho, chẳng hiểu đạo lý thế gian, chưa hiểu cùng tộc giáo thừa, chẳng hiểu Phật pháp, vừa mới phát tâm bèn gia nhập tông môn. Hằng chỉ thức chỉ vì duy trì môn đình, cũng học đòi cổ nhân xiển dương, chẳng quản đạo pháp lợi hại thế nào. Người học theo chẳng phát khởi mối nghi tình chân thật, đối với bất cứ điều nào cũng tưởng là chân pháp cả. Đối với những câu khai thị của người hiện tại hoặc những câu chép trong sách của cổ nhân, có kẻ bèn tự ý suy diễn nêu ra nghĩa lý, dù chọn chẳng ra khỏi việc giải thích ý nghĩa theo mặt văn tự, nhưng cứ tự hào là triệt ngộ hướng thượng, việc thâm học đã hoàn tất rồi, liền giữ ngay vào địa vị tri thức để dạy dỗ đàn hậu học, lập riêng một môn đình. Cứ sợ người khác chê mình chẳng phải là bậc thông gia, bèn ra sức giảng thiền, muốn được xưng tụng là tông thuyết kim thông. Giảng về tông thì khi giảng những lời chỉ quy hướng thượng của cổ đức, rốt cuộc chỉ giảng nghĩa câu văn theo mặt văn tự. Khi giảng giáo, cái đạo tu nhân chứng quả của Như Lai, bị họ biến thành những thuyết mượn ví dụ để biểu thị pháp, dùng giáo phá tông, đem tông phá giáo, kẻ đuôi dẫn lũ mù kéo nhau vào lửa, đến nỗi bọn hậu bối chẳng được nghe gương sáng của tiền bối, lão nháo bắt chức thầy, khinh Phật lờn tổ, bài nhân bắt quả mà thôi. Giáo độ khắp ba căn, thâu chọn lời đồn, ví như chiếu chỉ sáng suốt của vua thánh, vạn quốc tôn sùng, chí ngu hiện tại đều cùng hiểu rõ, đều phải tuân hành. Nếu kẻ nào chẳng tuân sẽ bị xử cực hình, nếu kẻ nào chẳng tuân lời Phật dạy, ắt sẽ đọa trong ác đạo. Tông chỉ độ được thượng căn, chẳng nhiếp trung căn, hạ căn. Giống như tướng quân nhận mật lệnh, người thân cận trong doanh mới biết, kẻ ngoài doanh dù có trí huệ cũng chẳng hiểu được. Vì thế mới có thể dùng toàn quân diệt giặc, thiên hạ thái bình. Quân lệnh bị tiết lộ, ba quân sẽ tan vỡ. Tổ ấn bị tiết lộ, năm tông chết tiêu. Kẻ chưa ngộ chỉ được phép tham cứu thời đầu, chẳng được xem đọc sách thiền. Thật ra chỉ là vì sợ kẻ ấy hiểu lầm ý tổ, chấp mê là ngộ, lấy giả rối chân. Đây gọi là tổ ấn bị tiết lộ, tai hại cực lớn. Về nguồn không hay, phương tiện nhiều cửa. Phương tiện của nhà thiền vượt ngoài khuôn khổ, tự hồ quét sạch hết thảy ngôn ngữ. Kẻ không lãnh hội được ý ấy, chẳng hiểu ý chỉ, rời liền ngôn ngữ, chuyển nhai bả hiềm. Nên đối với tông chỉ lo suy diễn ý tổ, chẳng chịu tận lực tham cứu. Đối với giáo bèn lầm lạc, học đòi viên dung, phá hoại sự tướng. Là được lợi ích cả nơi tông lẫn nơi giáo. Nếu không, đề hồ cam lộ bị chứa trong bình độc, bèn thành tỳ xương chậm độc. Này muốn bảo ân Phật, lợi lạc hữu tình, thì nhà thiền dù chuyên xiển dương tông phong, vẫn phải dùng giáo để ứng chứng. Bên giáo thì tận lực tu trì quán hạnh, chẳng làm bàn thiện ngữ. Ấy là vì tâm thông diệu đế, hễ gặp duyên liền thành tông. Cây bách que phân khô, quả kiêu xệ hót, nước chảy hoa trôi, kho hạt phẩy tay, cười khẩy giận chửi, pháp nào pháp nấy đều là tông cả. Lẽ nào diệu pháp viễn đốn do chính kim khẩu Đức Như Lai nói ra chẳng đáng kể là tông ư? Cần gì phải mượn cái thanh chống cửa nhà người để chống đỡ cửa nẻo nhà mình? Trong nhà vốn sẵn gỗ tiên gỗ nam, cỡ sao vứt bỏ chẳng dùng. Hãy nên biết rằng pháp không cao hèn, chỉ là nhất đạo thường nhiên. Do căn cơ có sống hay chính, nên nơi mỗi pháp được lợi ích khác biệt. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. 5. Luận về trì chú. Trì chú chẳng cần biết đến nghĩa lý, chỉ chí thành khẩn thiết trì tụng, càng kiệt lòng thành đến cùng cực, sẽ tự có thể nghiệp tiêu, chí rặn, chứng tận phước cao, lợi ích ấy chẳng thế nào nghĩ bằng được. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Trương Vân Lôi, lá thư số 2. Pháp trì chú chỉ có thể dùng làm trợ hành, chẳng được coi pháp niệm Phật là hành tu kèm, coi trì chú là chánh hành. Tuy pháp môn trì chú cũng chẳng thể nghĩ bằng, nhưng phàm phu vãng sanh hoàn toàn do tín nguyện chân thành khẩn thiết cảm ứng đạo giao với hoàn thể đại nguyện của A Di Đà Phật nên được tiếp dẫn. Nếu chẳng biết ý này thì do pháp nào hạnh nào cũng đều chẳng thể nghĩ bằng, sẽ ngỡ rằng không cần bận tâm đến căn tánh, tùy ý tu pháp nào cũng được bèn thành không thiền không tịnh độ, dường sắc và cục đồng, vạn kiếp lẫn ngàn đời không một ai nương tựa. Nếu tự biết mình là phàm phu đầy giấy phiền não, nghiệp lực đầy thân, không dựa vào hoàn thể nguyện lực của Như Lai, quyết có thể trong đời này thoát khỏi luân hồi. Mới biết lực dụng của giáo pháp cả một đời Đức Phật đều chẳng thể sánh với một pháp tịnh độ. Chỉ chú tụng kinh để chọn phước huệ, tiêu tội nghiệp thì được. Nếu sanh tâm lầm lạc muốn cầu thần thông thì có thể nói là bỏ gốc theo ngọn, chẳng khéo dụng tâm. Nếu tâm ấy cố kết lại còn chẳng thông hiểu lý, giới lực không vững, tâm bồ đề chẳng sanh, tâm ta người càng thành, ắt sẽ có ngày bị ma dừa phát cuồng. Phàm muốn đắc thần thông trước hết phải đắc đạo, hệ đắc đạo sẽ tự có thần thông. Nếu chẳng dốc sức nơi đạo chỉ cầu thần thông, đừng nói chi thần thông chẳng đắc, dẫu cố đắc cũng trở thành chướng đạo. Vì thế chư Phật chư Tổ đều nghiêm cấm chẳng cho người tu học theo vậy. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quý 1, thư trả lời anh em cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia. Chỉ nên trì chú để trợ tu tịnh nghiệp, đừng bộc chộp tác pháp khinh nhờn Phật Thánh. Nếu đường đột tác pháp nhưng thân tâm chẳng cung kính, chẳng chí thành, rất có thể ma sự sẽ khởi. Chỉ có một việc là nên tác pháp, nhưng đấy lại chẳng phải là phân sự của các ông. Đó là nếu ai phát tâm xuất gia nhưng thầy thế độ chưa chứng đạo, chẳng thể quán xét căn cơ, bèn cầu xin Phật từ ngầm dạy cho biết người ấy xuất gia được hay không, hồng tránh khỏi tệ nạn hạng đầu trộm đuôi cướp lộn xộn tăng chúng. Nhưng ngày nay tăng chúng thu nạp đồ đệ cứ sợ chẳng thâu được nhiều, dù biết rõ kẻ đó là phường hạ lưu vẫn cứ vội vã thu nạp, chỉ sợ nó bỏ đi mất, mấy ai chịu quyết trạch như thế nữa. Tham danh lợi ưa quyến thuộc đến nỗi Phật pháp ngập chìm sát đất, không cách nào hưng khởi được nữa. Người niệm Phật chẳng phải là không được trì chú, nhưng phải phân định rõ đâu là chánh, đâu là chợ, thì chợ cũng quy về chánh. Nếu cứ lằng nhằng chẳng thể phân biệt, đến ngày nào đó nhìn lại chánh cũng chẳng phải là chánh nữa. Chú chuẩn đề, chú đại bi chẳng có chú nào hơn kém cả. Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm chẳng chí thành, pháp nào cũng chẳng linh. Học chú vạn sanh bằng chánh âm tiếng Phạn cũng là rất tốt, nhưng chẳng được sanh tâm phân biệt, cho chú văn lược dịch là sai. Hễ khởi tâm niệm ấy sẽ sanh tâm ngờ vật đối với hết thảy các chú chép trong Đại Tạng, cho là chú ấy chẳng hợp Phật ý. Phải biết rằng những vị dịch kinh đều chẳng phải tầm thường, sao lại vì những bản dịch của họ không giống nhau bèn sanh lòng miệt thị? Hơn 1000 năm những người trì chú này được lợi ích chẳng kể nội số. Chẳng lẽ mọi người trì chú trong hơn 1000 năm ấy đều chẳng biết tiếng Phạn hay sao? Học thì đương nhiên phải học, tuyệt đối đừng khởi ý niệm ưu liệt hơn kém thì lợi ích sẽ chẳng thể nghĩ bằng. Hơn nữa một pháp trì chú rất giống như pháp kháng thoại đầu. Pháp kháng thoại đầu dùng một câu vô nghĩa để dứt trừ phân biệt phàm tình, hồng chứng chân trí sẵn có. Pháp trì chú chẳng cần hiểu nghĩa lý câu chú, cứ chí thành khẩn thiết mà trì, dốc lòng thành đến cùng cực, tự sẽ được nghiệp tiêu chí rằng, chứng tận phước cao, lợi ích chẳng thể nghĩ bằng được. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giá Ngôn Lục. 6. Luận về xuất gia. Phàm Phật pháp là pháp chung của cả chính pháp giới, không ai không nên tu, mà cũng không ai chẳng thể tu. Người trì trai niệm Phật nhiều, xét đến hiệu quả thì người khiến cho pháp đạo được hưng thịnh, phong tục thuần thiện chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt. Còn như kẻ xuất gia làm tăng, hòng giữ gìn đạo pháp Như Lai và lập bày cách để lưu thông đạo pháp, nếu người ấy lập chí hướng thượng, phát đại bồ đề, nghiên cứu Phật pháp, triệt ngộ tự tánh, hoằng dương tâm học. Tâm học tức là giới định huệ, nhưng riêng khen ngợi tịnh độ thì trong một đời sẽ mau thoát khỏi khổ luân. Người như vậy cũng chỉ sợ không nhiều, chứ càng nhiều càng tốt. Nếu là kẻ hơi có tính tâm, không có đại trí, muốn dựa vào cái danh làm tăng để ăn không người rồi sống bám Phật pháp, mang danh Phật tử, chứ thật sự chỉ là gã chọc đầu, dẫu không tạo ác nghiệp nhưng đã là hạt giống hư hoại nơi pháp, là phế nhân của đất nước. Nếu còn phá giới tạo nghiệp, khiến Phật pháp nhục lây, dẫu sống trốn được phép nước, lúc chết quyết định đọa địa ngục. Đối với pháp, đối với bản thân, cả hai vô ích. Một kẻ như thế còn chẳng được, huống chi là nhiều. Cổ nhân nói, xuất gia là chuyện của bậc đại trượng phu, kẻ quan cao lục cả không thể làm được. Đây là chân ngữ thật ngữ, chứ không phải là ức chế kẻ quan cao lục cả đề cao tăng già đâu. Là vì gánh vác gia nghiệp của Phật, nối tiếp huệ mạng của Phật, không phải là kẻ phá vô minh, hồng khôi phục bản tánh, hoằng dương đạo pháp, hồng lợi lạc chúng sanh, sẽ không thể làm được. Từ rày về sau, người cầu xuất gia, thứ nhất phải là thật sự phát tâm đại bồ đề, lợi mình lợi người. Thứ hai là phải có thiên tư hơn người thì mới được xuống tóc, nếu không không được. Nếu là nữ nhân có tính tâm, nên bảo họ tu hành tại gia, muôn vàng chẳng cho xuất gia, e rằng có chuyện sai sẩy, đến nỗi ô uế bại hoại Phật môn chẳng nhẹ vậy. Người nam nếu là chân tu, xuất gia càng dễ, vì có thể thâm phỏng tri thức, ý chỉ tùng lâm. Nữ dẫu chân tu xuất gia vẫn khó, bởi hành động dễ chút lấy miếng đời dèm bán, mọi việc thường khó lòng tùy ý được. Chọn lựa thế độ như trên, chẳng độ ni chúng, chính là hộ trì Phật pháp trong đời mạt, là ý nghĩa bậc nhất để trình lý pháp môn. Trích dẫn văn sao chánh biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Tạ Dung Thoát, lá thư số 2. Chỉ có hàng thất tự chúng ta lấy chuyện thành đạo lợi sanh làm cách báo ân tối thượng, không chỉ báo đáp cha mẹ nhiều đời, mà còn báo đáp hết thảy cha mẹ trong tử sanh lục đạo từ vô lượng kiếp. Không nhận hiếu kính cha mẹ khi còn sống, mà còn độ thoát linh thức của cha mẹ, khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi khổ luân, thường trụ chánh giác. Vì vậy mới nói đạo hiếu của họ thích ẩn kính, khó thể hiểu rõ vậy. Tuy vậy, đạo hiếu của Nho lấy chuyện phụng dưỡng cha mẹ làm đầu. Nếu đệ tử Phật từ bị cha mẹ xuất gia, thì có phải là chẳng đối hoài công cha mẹ nuôi dưỡng hay chăng? Đức Phật chế định xuất gia phải bẩm cùng cha mẹ, nếu có anh em con cháu có thể nhờ cậy thì mới được bẩm thưa cùng cha mẹ bằng lòng mới được xuất gia, nếu không chẳng cho xuống tóc. Có người xuất gia rồi, nếu anh em gặp chuyện cha mẹ không nhờ cậy ai được, cũng được phép sẽ bớt cơm áo để giúp đỡ cha mẹ. Do vậy, ngài Trường Lô còn nêu vết thơm phụng dưỡng mẹ, thiền sư Trường Lô Tông Trách đời Tống, người xứ Tương Dương, lúc nhỏ mồ côi, bà mẹ ngài họ Trần nuôi nhờ con trong nhà người cậu. Đến lớn, sự thông thạo bất lãm kinh điển thế tục, năm 29 tuổi xuất gia, hiểu sâu xa tông yếu. Sau trụ tại chùa Trường Lô, đón mẹ về ở nơi thất phía đông phương trường, khuyên mẹ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. 7 năm sau, mẹ niệm Phật qua đời. Chuyện này chép trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Ngài Đạo Phi có chuyện lạ chôn cha. Ngài Đạo Phi là tông thất nhà Đường, người Trường An. Sinh ra mới vừa đầy năm, cha vì vương sự bỏ mình. Ngài xuất gia năm 7 tuổi, đến năm 19 tuổi đầy loạn gạo mất, bèn cúng mẹ vào Hoa Sơn, tự nhịn ăn khất thực nuôi mẹ. Năm sau ngài tìm đến chiến trường Hoắc Sơn, thu thập xương trắng, kiên thành tụng kinh chú, mong tìm được xương cha. Vài ngày sau, xương cha từ giữa đống xương trồi lên, tiến thẳng đến trước mặt ngài Đạo Phi. Ngài bèn chôn vùi những bộ xương khác, mang xương cha đem về chôn cất. Chuyện này được chép trong Tống Cao Tăng Truyền. Vì thế kinh nói, công đức cúng dường cha mẹ bằng với công đức cúng dường bậc nhất sanh bộ xứ Bồ Tát. Cha mẹ còn sống thì khéo léo khuyên dụ, khiến cho cha mẹ trì chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cha mẹ đã khuất thì đem công đức tu trì độc tụng của chính mình thường chí thành hồi hướng cho cha mẹ, khiến họ vĩnh viễn thoát khỏi ngũ trược, từ biệt mãi mãi xấu nẻo, chứng vô sanh nhẫn, đạt địa vị bất thoái, đến tục cùng đời vị lai độ thoát chúng sanh, khiến cho cả mình lẫn người đều thành giác đạo. Như vậy là chẳng giống với đạo hiếu của thế gian. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 2, Phật Giáo Dị Hiếu Vi Bổn Luận. 7. Luận về bán Phật. Phật nghĩ thương chúng sanh từ vô thị trước đến tận vị lai sau, trên lên đến bậc đẳng giác Bồ Tát, dưới đến lục đạo phàm phu, không một ai chẳng thuộc vào đại bi thệ nguyện mênh mông. Ví như hư không bao hàm hết thảy sấm la vạn tượng, cho đến trời đất thấy điều chứa đựng hết. Cũng như ánh sáng mặt trời chiếu khắp muôn phương, dẫu kẻ mù từ lúc lọt lòng chẳng thấy được ánh sáng, cũng vẫn được ánh sáng chiếu đến mà được làm người. Nếu không có ánh mặt trời chiếu rọi, ắt chẳng có duyên sống còn. Nào phải chỉ những người tự thấy được ánh sáng mới được nhờ ơn ơ. Những kẻ thế chí biện thông, cây vào kiến giải, câu nệ, hẹp hòi, chế bái Phật Pháp, cho là có hại cho thánh đạo, biệp đời, dối dân, chọn chẳng khác gì kẻ mù từ lúc lọt lòng chứa mặt trời, cho là mặt trời không có ánh sáng vậy. Hết thảy ngôi đạo đều trộm lấy ý nghĩa trong kinh Phật, cho là chính mình có, lại còn trộm lấy những danh từ của Phật Pháp để hành tà Pháp. Do vậy biết Phật Pháp chính là gốc đạo của hết thảy Pháp thế gian xuất thế gian vậy. Ví như biển cả chỉ ngầm dưới đất, những chỗ nó tưới tắm chỉ lộ ra ngoài chính là vạn con sông, nhưng vạn con sông không con nào chẳng đổ vào biển cả. Những kẻ bán Phật kia đâu phải là bán Phật, mà chính là tự bán chính mình đấy chứ. Bởi lẽ một niềm tâm tánh của họ toàn thể là Phật, nên Phật mới thuyết pháp giáo hóa đủ cách như thế, mong cho họ bỏ mê quy ngộ, tự chứng được Phật tánh sẵn có mới thôi. Do Phật tánh quan trọng nhất, đáng mến tiếc nhất, nên Phật chẳng tiếc công sức như thế. Dù kẻ ấy chẳng tin nhận thì cũng chẳng nỡ buông bỏ. Nếu chúng sanh chẳng sẵn đủ Phật tánh, chẳng khâm làm Phật, Phật cứ uổng công lập bày như thế. Hóa ra nếu chẳng phải là gã khờ bậc nhất trong thế gian, thì cũng là gã đại vọng ngữ bậc nhất trong thế gian ư? Thiện Long Bát Bộ, Tam Thừa Thánh Hiền há chịu hộ trì y chỉ Phật hay sao? Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 3, lời tựa khắc in lưu thông cuốn Phật Di Giáo Kinh Giải. Người đời chưa đọc kinh Phật, chẳng biết Phật suy tính sâu xa để hóa độ chúng sanh, thấy bọn hàng Âu Trịnh Châu bán Phật, liền tự mình gánh lấy trách nhiệm đề cao điều chánh, quở trách thối tà. Người ta nói sao mình cũng bảo vậy, thốt lời khinh miệt vì bán cho xứng miệng. Chẳng biết bọn hàng Âu hoàn toàn chưa từng đọc kinh Phật. Lý luận về đạo Phật của họ hàng vốn chỉ có hai chữ tịch diệt là từ ngữ trong Phật Pháp, còn những từ ngữ khác đều là lời lẽ của Lão Tử, Trang Tử. Về sau do Thiền Sư Đại Điên khơi gợi hướng dẫn, hàng Vũ mới không bán Phật nữa. Họ Âu chỉ đề cao họ hàng căn cứ để ông ta bán Phật là do sự cai trị của nhà vua đã suy vi, đạo nhân nghĩa không ai đề xướng, nên Phật thừa cớ xâm nhập. Nếu như ông ta hiểu biết đạo, giúp đời, độ sanh do Đức Phật tùy cớ nghi mà lập, như đã nói trong phần trước, ắt chẳng đến nỗi có Phật là hòa hoàng của Trung Quốc để rồi muốn xua quét đi. Họ Âu đề xướng như thế, kẻ học đạo nho coi họ Âu như tông sư, điều bắt chước bài bác Phật giống như vậy. Đại sư Minh Giáo muốn cứu vạn thối tệ ấy, soạn phù giáo biên dẫn lên hoàng đế Tống Nhân Tông. Nhân Tông đưa cho Hàn Ngụy Công xem, ông Hàn đưa cho họ Âu xem. Họ Âu kinh ngạc nói, chẳng ngờ trọng tăng chúng lại có người như vậy, sáng mai sẽ gặp mặt một phen. Ngày hôm sau, ông Hàn đưa Minh Giáo đến gặp, bàn luận thông suốt trong một ngày. Từ đấy họ Âu chẳng còn bán Phật nữa. Hàng môn hạ của Âu Dương Tu tiếp nhận giáo huấn của Ngài Minh Giáo, đa số đều cực lực học Phật. Họ Trình, họ Châu đọc Kinh Đại Thừa nhà Phật, thân cận chi thức Thiền Tông, biết được những nghĩa toàn sự chính là lý trong kinh, và pháp gì chuyện gì cũng quy về tự tâm của tông môn, liền tướng mình đã lãnh hội lớn lao. Chứ thật ra chưa hề đọc trọn các Kinh Đại Thừa, Tiểu Thừa và thân cận chi thức các tông, bèn chấp lý phế sự, bác không nhân quả, bảo Đức Phật nói ra nhân quả ba đời luân hồi sáu đường để làm căn cứ gạt cẩm ngô phu ngô phụ sùng phụng giáo pháp của Ngài. Chứ thật ra chẳng có chuyện ấy. Lại còn nói, con người chết đi, hình hài đã mục nát, thì thân hồn cũng phiêu tán. Dẫu có chém, chặt, xây, giả, sẽ thi thố vào đâu? Thần hồn đã phiêu tán, lấy ai để thác sanh? Do vậy, kẻ ác mặc lòng tạo nghiệp, người lành cũng khó gắng sức làm lành. Trích dẫn Văn Sao Tục Biên Quyển Hạ, duyên khởi của Phước Châu Phật Học Đồ Thư Quán. Hễ ai đời trước quả thực có gieo căn lành, chẳng cần biết là vì học hỏi hay vì cầu đạo, thì đều có thể tạo thành mầm mống đại sự xuất thế. Tham sân si hoặc nghiệp phiền não, các thứ ác báo như tật bệnh liên miên, đều là nhân duyên xuất lý sanh tử nhập Phật Pháp. Miễn sao người ấy tự có thể phản tỉnh hay không? Nếu chẳng thể tự phản tỉnh, đừng kể chi hạng người tầm thường thấp thỏi bị thế giáo buộc rằng. Ngay cả những người như Hối Âm, Dương Minh, Tỉnh Tiết, Phóng Ông, vân vân, dù học vấn trình độ, mức tu dưỡng đều kỳ đặc, chắc tuyệt, rốt cuộc vẫn chẳng thể trực ngộ tự tâm, liệu thoát sanh tử. Cái học vấn tu dưỡng, sự hiểu biết của họ có thể làm cơ sở cho vô thượng diệu đạo, nhưng vì chẳng thể tự phân tỉnh nên rốt cuộc lại thành chướng đạo. Đủ thấy nhập đạo thật khó, khó còn hơn lên trời nữa. Phật thấy chúng sanh đều là Phật, chúng sanh thấy Phật đều là chúng sanh. Do Phật thấy chúng sanh đều là Phật, nên tùy thuận cơ nghi mà thuyết pháp, mong họ tiêu trừ được vọng nghiệp, tự chứng được cái mình vốn sẵn có. Dù hết thảy chúng sanh đều chứng được niết bàn rốt ráo, Phật chọn chẳng thấy mình là người cứu độ, chúng sanh là người được độ, bởi họ vốn dĩ là Phật. Do chúng sanh thấy Phật là chúng sanh, nên 95 phái ngoại đạo ở Ấn Độ cùng bọn nho sĩ câu nệ trọng tuất sư này, không ai là chẳng dốc sạch tâm lực hủy bán đủ cách, mong sao Phật Pháp diệt sạch hoàn toàn chẳng còn tung tích gì thì lòng mới khoái. Nhưng mặt trời chói lọi giữa hư không, tôi dùng hai tay che kính, càng khiến quang minh của Phật Pháp càng thêm tỏ rõ, càng bộc lộ cái nông cạn hèn kém của chính mình mà thôi. Người có tốt căn do nhân duyên bắn Phật, bài Phật, bèn lại được quy y Phật Pháp, làm đệ tử Phật, thay Phật hoằng dương giáo hóa. Người không tốt căn sẽ vì nghiệp lực ấy vĩnh viễn đọa trong A Tỳ địa ngục. Đợi đến lúc nghiệp báo hết rồi, thiện căn được nghe danh hiệu Phật trong kiếp xưa sẽ phát hiện, nhờ đó mới được nhập Phật Pháp, sẽ tạm gieo thiện căn. Đến khi nghiệp tầng tình không khôi phục lại cái mình vốn sẵn có mới thôi. Phật ân thật là rộng lớn sâu xa cùng cực, chẳng thể hình dung nổi. Một câu gieo vào tâm mãi mãi là hạt giống đạo. Ví như nghe tiếng cái trống có bôi thuốc độc, xa gần đều chết tươi. Ăn chút kim can quyết định chẳng tiêu được. Tin được như vậy mới gọi là chánh tín. Bản thể của nho và Phật đương nhiên chẳng hai. Về mặt công phu của nho và Phật, nếu chỉ bằng hơi hợt sẽ thấy rất tương đồng, nếu bằng sâu sẽ thấy khác nhau như trời với đất. Vì sao như vậy? Nho lấy thành, tức chân thành làm gốc, Phật lấy giác làm tông. Thành chính là minh đức, tức là cái đức sáng tỏ. Do thành khởi minh, do minh nên có thành. Hễ thành và minh hợp nhất sẽ minh minh đức, tức là làm sáng tỏ cái đức sáng ngời. Giác có bổn giác và thị giác, do bổn giác mà thị giác phát khởi, dùng thị giác để chứng minh bổn giác. Thị và bổn hợp nhất tức là thành Phật, bổn giác tức là thành, thị giác là minh. Nếu thuyết pháp như thế thì nho và Phật chọn chẳng khác gì nhau. Các hạ báo mình học Phật học Khổng, thấy lý chân ngoài một chương sách đại học là điều quyết định, chẳng còn ngờ vực gì nữa. Đấy chỉ là bàn luận một cách nông cạn. Nếu luận về mặt thứ lớp sâu cạn của công phu tu chứng thì đại để tương đồng, nhưng sợ chứng sợ đạo bất đồng rất lớn. Nho chỉ có thể minh minh đức, há có thể đoạn tròn tâm hoặc đầy đủ cả phước lẫn huệ như Phật chăng? Há có thể như Bồ Tát chứng pháp thân, phá một phần vô minh, thấy một phần Phật tánh hay chăng? Hạ có thể như Thanh Văn duyên giác, đoạn sạch kiến hoặc lẫn tư hoặc hay chăng? Điều thứ ba, dù Thanh Văn chỉ đoạn được kiến tư hoặc là hạng thấp kém nhất, nhưng các ngài đã đắc lục thông tự tại. Bởi thế ngài Từ Bách nói, nếu buông vọng tình xuống được thì dù là vách núi vẫn có thể đi xuyên qua được. Sơ quả còn phải bảy lượt sánh lên trời, bảy lần sánh xuống nhân gian, nhưng đạo lực của các ngài đã đạt tới mức tùy ý chẳng phạm sắc giới. Vì thế các ngài đi đến đâu loài trùng giặt ra cả. Do đó mới nói sơ quả cày đất, trùng chính xa bốn thất, huống hồ là nhị tam tứ quả ư? Hãy khoan nói tới những người học theo nho giáo cái đã, hãy bàn về thánh nhân thôi. Cố nhiên đa phần thánh nhân là bậc đại quyền thị hiền, không nói tới bốn địa của các ngài. Nếu chỉ căn cứ trên mặt tích, e rằng các ngài còn chưa thể đoạn sạch được kiến hoặc tư hoặc như thế được, huống hồ là sinh với các vị pháp thân đại sĩ thuộc 41 điều vị phá vô minh chứng pháp tánh ư? Cho dù bảo minh minh đức tạm ngăn ngừa với phá vô minh đi nữa, phải nhớ rằng phá vô minh có 41 điều vị, minh minh đức có ngang bằng được với điều vị đầu tiên là sơ trụ hay chăng? Có ngang bằng được với điều vị cuối cùng là đẳng giác hay chăng? Dù minh minh đức có ngăn ngừa với địa vị đẳng giác đi nữa, đối với minh đức vẫn chưa thể minh đến cùng cực được. Phải đến khi phá được một phần vô minh mới đáng gọi là thành minh hợp nhất, thấy bổn vô nhị vậy. Do lẽ đó tôi nói, xét về thể thì đồng, nhưng phát huy công phu chứng đạt chẳng đồng. Người đời vừa nghe nói đồng bèn tưởng nho giáo bao gồm trọn Phật giáo, nghe nói khác bèn tưởng Phật giáo hoàn toàn khác với nho giáo. Họ chẳng biết đến nguyên ủy đồng nhưng bất đồng, bất đồng nhưng đồng. Bởi thế cứ tranh luận tưng bừng, ai nấy lo bảo vệ môn đình của mình, ai nấy đều đánh mất tấm lòng chỉ thế đạo nhân của Phật Bồ Tát cả. Kể từ khi đại pháp truyền vào Trung Quốc, đế vương các đời không ai chẳng sùng phụng Phật giáo. Chỉ có Tam Võ hủy diệt Phật giáo, nhưng người kế vị lại hưng thành Phật giáo. Ví như Tiết Đông đồng cứng lại chắc nịch để thành tựu vẻ tươi tốt xum xuê cho Tiết Xuân, Tiết Hạ. Mặt trời trói lọi giữa hư không Tôi dùng hai tay che lấp, ngửa mặt khặt nhói trời, chính mình bị dây bẩn. Tam võ là Ngụy Thái Võ, Châu Võ Đế, Đường Võ Tông. Thoạt đầu họ đều thẩm tính Phật Pháp, dốc ý tu tập. Ngụy Thái Võ tin lời sầm hoặc của Hoắc Đạo, Châu Võ Đế tin lời sầm tấu của Vệ Trung Tung, Đường Võ Tông tin lời vu bán của Lý Đức Dụ và đạo sĩ Triều Quy Chân. Hủy diệt Phật Pháp chưa lâu lo gì, cả người chủ xướng lẫn kẻ tán trợ đều mắc phải ương họa cùng cực. Ngụy Võ Đế phế Phật rồi chưa đầy 5-6 năm, Hoắc Đạo bị diệt tộc, bản thân Ngụy Võ Đế cũng bị ám sát, còn lên nói ngôi lại ra sức phục hưng Phật giáo. Sau khi Châu Võ Đế phế Phật, Nguyên Tông bị biếm truất và xử tội chết. Khoảng 5-6 năm sau, thân vua mắc ác tật, khắp mình lở loét, chết chưa đầy 3 năm, Tùy Văn Đế lên ngôi lại phục hưng Phật giáo. Đường Võ Đế phế Phật rồi chưa đầy 1 năm sau, Quy Chân bị Chu Lục, Đức Dụ chết trên đường bỏ trốn. Võ Tông uống kim đan của đạo sĩ Dân, lưng nổi nhột loét mà chết. Tuyên Tông lại phục hưng Phật giáo. Tổng Huy Tông lúc đầu cũng thâm tính Phật Pháp, sau nghe lời yêu vọng của đạo sĩ Lâm Linh Tố, bắt đổi tượng Phật thành hình tượng đạo giáo, xưng Phật là Đại Giác Kim Tiên, gọi Tăng là Đức Sĩ. Bắt Tăng mặc áo đạo sĩ, mỗi khi làm lễ Tăng phải ngồi phía sau đạo sĩ. Hạ chiếu chưa lâu, kinh thành bị lục lớn khắc di hồ biển. Vua tôi hoảng sợ, sai Linh Tố trị thủy, càng phù phép nước càng dâng tràn. Chợt có bậc Đại Thánh Tăng già xuất hiện trong cung cấm. Vua đốt hương văn này, Tăng già chống tích trượng lên mặt thành, nước liền rút sạch. Vua liền hạ chiếu phục hồi quy chế Phật giáo như cũ. Chưa đầy 6-7 năm sau, cha con cùng bị giặc Kim bắt đi. Người Kim phong Huy Tông làm Hôn Đức Hầu, Khâm Tông làm Trọng Hung Hầu, cha con cùng chết tại thành Ngũ Quốc. Phật là đại sứ ba cõi, cha lành của bốn loài, bậc thánh của các thánh, là trời trong trời, dạy người báo vọng về chân, nghịch trần hợp giác, dứt trừ hoặc nghiệp huyễn vọng, khôi phục tâm tánh vốn sẵn có. Cảm ơn báo đức hộ trì lưu thông Phật Pháp còn chưa đủ, huống hồ là cây vào thế lực nhất thời, đoạn diệt huệ nhãn của chúng sanh, cắt đứt con đường bằng phẳng của trời người, đào hố sâu địa ngục, ắt chuốc quả báo nhãn tiền, luân hồi muôn kiếp để tiếng xấu cho đời. Thật đúng là tấm gương đành đành vậy. Cái rộng, dày, cao, sáng nhất trong thế gian không gì bằng trời đất, nhật nguyệt. Như mặt trời chín ngọ rồi phải xê bóng, chân tròn rồi phải khuyết, bờ cao sụp thành hang, hang sâu đùng thành gò, biển xanh biến thành ruộng dâu, ruộng dâu biến thành biển xanh. Xưa nay bậc đạo cao đức trọng không ai bằng Khổng Tử, vẫn bị tuyệt lương ở đất trần, bị hãm nơi đất khuôn, chu du các nước chẳng gặp được phu hiền. Chỉ có một đứa con tuổi vừa 50 đã chết mất, mới còn một cháu để duy trì dòng dõi. Từ đấy tính xuống, Nhan Uyên đoán mạng, Nhiệm Ba Ngưu cũng đoán mạng, Tử Hà bị mù, Tả Khâu Minh cũng bị mù, Khuất Nguyên chùm mình dưới sông, Khuất Nguyên Tần Trung bị gian thần sàm tấu. Về sau vì Sở Hoài Vương bị vua Tần bắt giữ, ông không ngăn phần uất nhưng chẳng làm gì được, bèn tự trầm nơi sông Mịch La vào ngày mùng 5 tháng 5. Tứ Lộ bị bầm nát như tương. Tứ Lộ làm quan ở nước Vệ, Vệ Khoa Công hộ đồ bị con giành ngôi. Tứ Lộ tứ nạn bị địch quân bầm nát nhừ. Trời đất nhật nguyệt còn chẳng thể thường hằng bất biến, đại thánh đại hiền cũng chẳng thể chỉ gặp toàn thuận lời, chẳng có nghịch cảnh. Chỉ những ai biết vui thế mạng trời, dù gặp cảnh ngộ nào cũng đều an vui cả. Thế nhưng mấy trăm ngàn năm sau, từ thiên tử cho đến thư dân, không ai đã chẳng kính ngưỡng những vị ấy. Nếu cứ dựa trên tình cảnh khi ấy mà luận, tự hồ họ chẳng có phước báo gì. Nhưng nếu dựa trên đạo hạnh lưu truyền hậu thế để luận, ai có phước hơn nổi những vị ấy chăng? Người sanh trong cuộc đời ngàn tính vạn toán, làm đúng mọi chuyện, xét đến cùng cực, chẳng qua chỉ để thân mình nó ấm, con cháu quý hiển mà thôi. Thế nhưng vải thô cũng che được thân, cần gì phải lực là the vóc miệng dùng rau dưa cho quá bữa, cần gì phải cá thịt hải sản. Con cháu thì hoặc đọc sách, hoặc cái cày, hoặc buôn bán để tự nuôi thân, cần gì phải giàu đến trăm vàng. Vả những kẻ mua tính sao cho con cháu được giàu sang đến vạn đời, chắc không ai hơn được Tần Thủy Hoàng. Vua Tần thôn tính sau nước, đốt sách chung nho sĩ, thầu binh khí trong thiên hạ, đúc thành chung lớn, không điều nào chẳng nhằm mục đích khiến dân ngủ yếu, chẳng thể làm loạn được. Nào ngờ Trần Thiệp vừa đứng lên, quần hùng đua nhau nổi dậy. Họ Tần thống nhất sơn hà chưa quá 12-13 năm, thân đã diệt, nước đã mất, con cháu bị Chu Lục hết sạch, khác nào cắt cỏ nhổ tận rễ, không còn chút gì nữa. Muốn cho con cháu được an lạc, hóa ra lại khiến chúng mau bị chết sạch hết cả. Tào Tháo làm thừa tướng thời Hán Hiến Đế chuyên quyền, bất cứ điều gì hắn làm không ngoài mục đích giảm thế lực của vua, tăng oai quyền cho mình, mong sau khi mình chết đi, có mình sẽ xưng đế. Vừa chết đi, Tào Phi liền xoán ngôi. Thay cha chưa liệm, Tào Phi đã chuyển hết các phi tần của cha sang cung mình. Tào Tháo chết đi, đọa mãi trong ất đạo hơn 1.400 năm. Đến đời vua Càn Long nhà Thanh, ở Tô Châu có kẻ mổ heo, thấy trên gan phổi heo có hai chữ Tào Tháo. Có kẻ láng giềng trông thấy, sinh lòng hoảng sợ lớn, liền xuất gia pháp danh là Phật An, nhất tâm niệm Phật liền được vãng sanh Tây Phương. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Tào Tháo phí sạch tâm cơ bù tính cho con cháu, tuy con hắn được làm hoàng đế nhưng chỉ ở ngôi được 45 năm liền bị diệt quốc. Hằng ngày lại còn phải đánh nhau với Đông Ngô và Tây Thục, có bao giờ được hưởng một ngày an vui đâu. Tiếp đó hai nhà Tấn, tức Tây Tấn và Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và các nhà Lương, Đường, Tấn, Hán, Châu thời Ngũ Đại đều chẳng chừng cổ. Tự chung nhà Đông Tấn tồn tại lâu dài nhất, nhưng chỉ được 103 năm. Các triều khác thì hoặc là 2-3 năm, hoặc 8-9 năm, 10 năm, 20 năm, 40 năm, 50 năm, rồi liền diệt vong. Đây mới chỉ kể những triều đại chánh thống. Còn như những kẻ chiếm càng lãnh thổ, ngụy xưng vương triều, số ấy nhiều lắm, tồn tại còn ngắn ngủi hơn nữa. Xét cái tâm thủ đầu của họ, không ai là chẳng muốn cho con cháu được an lạc, phú quý, tôn vinh. Xét đến kết quả thật sự, lại khiến cho con cháu càng mau gặp phải kiếp nạn, bị Chu Lục diệt môn tuyệt tộc. Dù quý như thiên tử, giàu có như bốn biển, vẫn chẳng thể giữ cho con cháu đời đời hưởng phước, huống chi kẻ phàm phu chơi chùi. Từ vô lượng kiếp đến nay, những ác nghiệp đã tạo còn dày hơn đại địa, sâu hơn biển cả. Có đảm bảo gia đạo thường hưng thành, chỉ có phước không tái ưng chăng? Phải biết rằng muôn pháp trong thế gian thấy điều hư giả, trọn chẳng chân thật, như mộng, như huyền, như bọt nước, như bông dáng, như sương mốc, như ánh chớp, như bông trăng in trong nước, như hoa đốm trên không, như ánh nước giận lúc trời nóng, như thành Càn Thất Bà. Càn Thất Bà là tiếng Phạn, hán dịch là Tầm Hương, là nhạc thần của thiên đế. Thành trì của họ huyễn hiện chẳng thực, như ta thường nói thần lâu hải thị vậy. Chỉ có mỗi một niềm tâm tánh của chính mình hằng cổ hằng kim, tức là xưa nay luôn thường hằng, chẳng biến chẳng hoại. Tuy chẳng biến hoại nhưng thường tùy duyên, do ngộ tình duyên liền thành Thanh Văn, thành Duyên Giác, thành Bồ Tát, thành Phật. Do công đức sâu hay cạn mà quả vị cao hay thấp, do mơ nhiễm duyên thì sanh lên trời, sanh trong nhân gian, đọa vào Atula, đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục. Do tội phước nặng hay nhẹ, mà có khổ hay vui, thời gian thọ quả có dài hay ngắn. Nếu là kẻ chẳng biết Phật Pháp, chẳng biết làm cách nào được, ông đã sùng tính Phật Pháp, sao chẳng do nghịch cảnh ấy nhìn thấu tướng trạng thế gian, bỏ mê nhiễm duyên, theo ngộ tình duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nhờ đó vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi lục đạo, cao đăng quả vị tứ thánh. Há chẳng phải là nhờ cái họa nhỏ này mà thường hưởng phước lớn ư? Phật ân thật là rộng lớn, trọn khắp, chẳng có cùng tận. Vì sao nói thế? Do hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật, nhưng vì mê chẳng ngộ, đến nỗi lại đem sức công đức Phật tánh ấy dùng lầm vào sáu chuyện cảnh, khởi tham sân si, tạo giết trộm dâm. Do hoặc tạo nghiệp, do nghiệp thọ báo, chạy kiếp dài lâu luân hồi lục đạo, chọn chẳng có nghĩ ra. Trong những kiếp xưa, Phật đã biết rõ điều này, bèn phát đại nguyện muốn cho hết thảy chúng sanh trong khắp các pháp giới tận cõi hư không cùng ngộ được Phật tánh sẵn có, cùng thoát luân hồi sanh tử, cùng thành đạo vô thượng chánh giác, cùng nhập vô dư niết bàn. Từ đấy vì chúng sanh trong khắp pháp giới, ngài chạy kiếp dài lâu hành đạo Bồ Tát, không việc gì có lợi ích mà Phật chẳng đề cao. Tu chọn lục độ, chẳng chấp trước một pháp nào, hành hành khó làm, những được chuyện khó nhận. Phật bố thí, quốc thành, vợ con, đầu mắt, tủy não, vân vân, không tiếc nuối gì. Vì thế kinh Pháp Hoa nói: ta thấy Đức Thích Ca Như Lai trong vô lượng kiếp hành hành khó, hành khổ, tích công chứa đức, cầu Bồ Tát đạo chưa từng dừng nghỉ. Xem khắp tam thiên đại thiên thế giới, thậm chí chẳng có chỗ nào nhỏ bằng hạt cải mà chẳng phải là chỗ Bồ Tát xả thân mạng vì chúng sinh cả. Sau đấy mới được thành Bồ Đề đạo. Chỉ một hành bố thí, dù thọ cả kiếp còn chẳng thể nói hết, huống hồ là các hành khác như trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và tư nhiếp vạn hạnh ư? Mãi cho đến khi hoặc nghiệp hết sạch, phước huệ viên mãn, triệt chứng tự tâm, thành đạo vô thượng, Phật bèn vì khắp các chúng sanh dạng pháp mình đã chứng, chỉ vì để ai nấy đều chứng được pháp ngài đã chứng. Thế nhưng thượng căn ít ỏi, trung căn hạ căn lại nhiều, cho nên Phật lại tùy cơ lập giáo, khiến ai nấy tùy phận được lợi. Đến khi việc một đời đã xong, Phật bèn nhập niết bàn, nhưng vẫn chẳng bỏ tấm lòng đại bi, lại thi hiện thành chánh giác trong thế giới khác để tiếp tục tế độ. Phật thi hiện sanh trong cõi này hay cõi khác như thế, chẳng thể dùng toán số thí dụ để tính được nổi. Ví như vầng mặt trời chói lọi, vì chiếu thế gian nên một lặng chẳng ngừng, cũng như người đưa thuyền vì đưa người qua sông nên qua lại chẳng ngừng. Phật xem hết thảy chúng sanh giống như con một, yêu thương không thiên vị ai, luôn muốn cho chúng sanh được độ thoát. Vì hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều khâm làm Phật. Bởi thế dù là hằng nhất xiển đề, tuyệt chẳng có thính tâm, Phật không hề có một niệm buông bỏ. Nếu đúng cơ duyên, họ sẽ tự sanh lòng tin, quy y, y giáo tu trì, ngõ hầu, động hoặc, chứng chân, liễu sanh thoát tử. Kinh Lặng Nghiêm nói: mười phương Như Lai thương xót chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con bỏ trốn, mẹ dù nhớ cũng chẳng làm gì được. Nếu con như mẹ, như mẹ nhớ con, từ đời này sang đời khác, mẹ con chẳng hề xa nhau. Nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, thì trong hiện tại hoặc trong tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, như người nhiễm hương, thân có mùi thơm. Kinh Pháp Hoa dạy: nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe đến Bồ Tát Quán Thế Âm này, nhất tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền lập tức xem xét âm thanh ấy, khiến họ đều được giải thoát. Kinh còn chép: vị Quán Thế Âm Bồ Tát này hãy ban cho sự không sợ hãi cho những chỗ hoảng sợ, nạn gấp, nên thế giới Ta Bà này đặt tên cho Ngài là Thí Vô Úy. Ấy là vì xét về thể thì tâm chúng sanh và tâm của Phật Bồ Tát chẳng khác gì nhau. Chỉ vì chúng sanh mê muội chạy giác theo trần, đến nỗi đây kia ngăn cách, chẳng được chở che. Nếu như cháy trần suối giác, một dạ xưng danh sẽ tự nhiên cảm ứng đạo giao. Phật Bồ Tát rủ lòng từ gia bị, dù gặp hiểm nạn cũng thành yên vui. Điều trọng yếu trong việc học đạo là đối trị tập khí. Thường có kẻ học vấn càng sâu, tập khí càng thành. Ấy là vì coi học đạo giống như học nghề, cho nên càng học nhiều càng nghịch đạo. Đó chính là cội nguồn khiến cho cả nho lượng thích trong nước ta cùng suy cả. Trích dẫn Ứng Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 20.